Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 13 tháng 6, năm 2023, thứ ba trong tuần thứ 10 thường niên, lễ Thánh Anton Thành Padova, linh mục, tiến sĩ hội thánh, lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 5, từ câu 13 đến câu 16. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Chính anh em là muối cho đời, nhưng muối mà nhạt đi thì lấy gì muối cho nó mà lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải được chiếu rãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em đứng ngự trên trời. Quý vị và các bạn thân mến, Kate Miller trong cuốn sách Nơi cư trú của loài rồng đã nói rằng: Tất cả những chương trình và những kế hoạch giáo dục Kitô giáo trên thế giới sẽ không có tác dụng thúc đẩy con người trở thành Kitô hữu nếu họ không nhìn thấy người nào đó tìm thấy niềm hy vọng và lối sống mới trong Chúa Kitô. Và rồi họ sẽ lắng nghe và tin theo người đó để trở thành Kitô hữu. Bài tin mừng hôm nay nằm trong phần bài giảng trên núi hay bài giảng về tám mối phúc. Hôm nay, Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ hãy trở nên muối cho đời và ánh sáng cho trần gian. Và Ngài nói thêm rằng, nếu muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối cho nó mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. Chúa Giêsu gọi chúng ta trở nên muối cho đời, nghĩa là gì? Nếu chúng ta dùng muối mà chà lên vết thương, thì chúng ta cảm thấy sót, cảm thấy đau. Nhưng chúng ta biết công dụng của muối như là một loại gia vị để nêm vào đồ ăn. Muối được sử dụng vào việc rất quan trọng. Đó là giữ thức ăn cho khỏi bị hôi thối, khỏi bị hư. Sự hiện diện của Kitô hữu ở trần gian này cũng có thể so sánh với muối. Họ cũng thêm gia vị cho cuộc sống, làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn, ý nghĩa hơn, qua đời sống gương mẫu và hành động tốt đẹp của họ. Họ sẽ giúp người khác khỏi rơi vào con đường tội lỗi, giúp những ai lầm lạc, cảnh tỉnh, trở về đường ngay nẻo chính. Nếu chúng ta là những Kitô hữu chân chính, hữu danh và hữu thực, chúng ta sẽ trở nên một công cụ hữu dụng, có khả năng thúc đẩy hay khuyến khích người khác, cũng trở thành một Kitô hữu chân chính. Bởi vì chỉ có cuộc sống của chúng ta thay đổi, trở nên tốt lành, chúng ta mới có khả năng thuyết phục người khác, như Kate Miller đã chia sẻ. Là Kitô hữu, chúng ta phải chăm lo nuôi dưỡng đời sống và tâm linh Kitô giáo trong môi trường xung quanh chúng ta. Vì thế, như là muối cho đời, chúng ta được kêu gọi làm hai việc. Thứ nhất, chúng ta được kêu gọi để làm chứng niềm tin của mình như các Kitô hữu tiên khởi. Sau lễ ngũ tuần, với sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, các tín hữu tiên khởi hăng hái làm chứng niềm tin của mình ở khắp mọi nơi. Họ không sợ hãi vì bị bắt bớ và bị đánh đập. Thậm chí, họ còn can đảm dám hy sinh mạng sống của mình chỉ vì làm chứng Chúa đã chết và sống lại để đem lại nguồn cứu độ cho muôn người. Qua bí tích rửa tội, chúng ta được lãnh nhận Chúa Thánh Thần. Chúng ta luôn được kêu gọi can đảm làm chứng cho Chúa ở khắp mọi nơi với một tinh thần của các tín hữu tiên khởi. Thứ hai, chúng ta được kêu gọi làm tông đồ cho Chúa, nghĩa là chu toàn ba nhiệm vụ tư tế, ngôn sứ và vương đế. Mỗi Kitô hữu phải chiến đấu không chỉ cho sự thánh thiện bản thân, nhưng còn phải giúp người khác biến đổi bản thân trở nên thánh, cũng như muối giúp cho đồ ăn khỏi bị hư thối. Như vậy, vì những ân huệ đã lãnh nhận, mọi giáo dân vừa là chứng nhân vừa là dụng cụ sống động cho chính sứ mệnh của giáo hội, tùy theo độ lượng ân sủng Chúa Kitô ban cho, tùy theo phận vụ của họ. Ước gì mỗi người luôn khao khát trở nên chứng nhân và dụng cụ sống động cho Chúa, hầu mỗi người được trở nên thánh thiện và cũng biết giúp người khác trở nên thánh. Amen.
Giữa lòng thế giới, gia đình con là mối làm mẹ, lòng bao yêu thương, lòng bao hiền nhân, muốn được lòng ta Chúa ở trong lòng. Giữa lòng thế giới, gia đình con là thánh điện tinh, lòng bao yêu thương, lòng bao trung trinh, muốn được lòng ta Chúa ở trong lòng.
Chúa hằng gọi lời, giao truyền lời người, bằng cuộc sống mới vì hoa sắc hương cam thông. Chúa hằng ban ơn để ta nên thánh, gia đình hạnh phúc là men vui ngất cho đời.
Yeah.
Bản tin sáng nay của chúng tôi, thứ ba, ngày 13 tháng 6 năm 2023, gồm những nội dung chính sau đây. Tin Vatican, Đức Thánh Cha chào thăm các tham dự viên cuộc gặp gỡ Fratelli Tutti.
Tin Lisbon, Bồ Đào Nha. Ban tổ chức ngày quốc tế giới trẻ tại Lisbon nói rằng nếu không có Đức Giáo Hoàng thì đại hội sẽ không tiến hành.
Và tin Vatican, năm 2022, ngân hàng Vatican lãi gần 30 triệu euro. Sau đây là phần tin chi tiết với phần trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Vatican, Đức Thánh Cha chào thăm các tham dự viên cuộc gặp gỡ Fratelli Tutti. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi mọi người nhìn nhận nhau là anh chị em, vượt thắng những tiêu chuẩn liên kết thành phe phái vì những lợi lộc riêng. Đức Thánh Cha đưa ra lời mời gọi trên đây trong sứ điệp gửi các tham dự viên cuộc gặp gỡ quốc tế về tình huynh đệ nhân loại diễn ra tại quảng trường Thánh Phêrô chiều ngày 10 tháng 6 vừa qua, với sự tham dự đặc biệt của hơn 30 nhân vật được giải Nobel. Vì Đức Thánh Cha đang điều trị ở bệnh viện Gemelli, không đích thân hiện diện được, nên sứ điệp của ngài đã được Đức Hồng y Mauro Gambetti, giám quản đền thờ Thánh Phêrô tuyên đọc. Trong đó có đoạn Đức Thánh Cha khẳng định rằng: tin tha nhân là người anh em, gọi tha nhân là anh em. Đó không phải là một lời nói trống rỗng, nhưng là điều cụ thể nhất mà mỗi người chúng ta có thể làm. Thực vậy, nó có nghĩa là giải thoát khỏi sự nghèo nàn, vì tưởng rằng mình là những người con duy nhất trên thế giới. Đồng thời có nghĩa là chọn lựa vượt lên trên những tiêu chuẩn hành động theo phe phái, liên kết với nhau chỉ vì lợi lộc, và biết đi xa hơn những giới hạn liên hệ máu mủ hoặc chủng tộc. Chỉ biết nhìn nhận những người giống mình và phủ nhận những ai khác biệt. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, khi con người và các xã hội chọn tình huynh đệ, thì cả chính trị cũng thay đổi. Con người có giá trị hơn lợi lộc, căn nhà chung của chúng ta có giá trị hơn những môi trường cần khai thác để mưu cầu tư lợi. Lao công được trả lương công bằng, sự tiếp đón trở thành điều phong phú, cuộc sống trở thành hy vọng, công lý mở đường cho sự sửa chữa, và ký ức những điều bất hạnh đã gây ra được chữa lành các cuộc gặp gỡ giữa các nạn nhân và tội nhân. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn những người đã tổ chức cuộc gặp gỡ này và đã đề ra tuyên ngôn về tình huynh đệ nhân loại được các nhân vật giải Nobel soạn ra sáng nay. Tôi tin rằng tuyên ngôn này cống hiến cho chúng ta một chương trình thực thi tình huynh đệ và là một hướng dẫn hữu hiệu để sống và làm chứng về tình huynh đệ mỗi ngày một cách cụ thể. Anh chị em đã làm việc tốt đẹp chung với nhau. Và tôi rất cảm ơn anh chị em. Chúng ta hãy làm sao để những gì đã trải qua hôm nay là bước tiến đầu tiên của một hành trình và có thể khơi lên một tiến trình huynh đệ. Quảng trường Thánh Phêrô được nối với 8 quảng trường trên thế giới tại Congo, Brazzaville và Bangui, Cộng hòa Trung Phi, Ethiopia, Buenos Aires, Argentina, Jerusalem, Nagasaki, Nhật Bản, Lima, Peru, Trapani ở đảo Sicilia cho vùng Địa Trung Hải. Tham gia biến cố này có các gia đình và các hiệp hội, cũng như những người sống bên lề xã hội, những người nghèo và vô gia cư, các nạn nhân bạo lực và nạn nhân nạn buôn người. Liên hiệp các nhà canh nông Ý, gọi là Condiretti, cống hiến lương thực cho nhà lá vườn như một dấu chỉ sự chia sẻ và tình huynh đệ. Mọi người sẽ được trao tặng một mẫu đất và một hạt giống để làm tăng trưởng cây tình huynh đệ. Các sinh hoạt bắt đầu từ lúc 4 giờ chiều thứ Bảy, ngày 10 tháng 6, nhưng quảng trường Thánh Phêrô được mở ra cho mọi người từ 2 giờ chiều. Các sinh hoạt được trực tiếp truyền hình qua hệ thống CTV của Vatican và đài truyền hình Rai thứ 1 của Ý.
Tin Lisbon, Bồ Đào Nha. Ban tổ chức ngày quốc tế giới trẻ tại Lisbon nói rằng nếu không có Đức Giáo Hoàng thì đại hội sẽ không tiến hành. Ngày quốc tế giới trẻ tại Lisbon sắp tới sẽ không tiến hành nếu không có sự tham dự của Đức Thánh Cha Francisco. Ban tổ chức ở địa phương cho giới báo chí biết dự trình hôm 9 tháng 6 vừa qua khi trả lời câu hỏi của nhật báo Público xuất bản tại thủ đô Lisbon đứng trước tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha hiện đang được điều trị tại nhà thương Gemelli ở Roma. Ban tổ chức ngày quốc tế giới trẻ tại địa phương cũng nói rằng không có chức sắc nào có thể thay thế Đức Giáo Hoàng tại Lisbon, và sinh hoạt này sẽ bị hoãn lại. Hẹn quốc tế giới trẻ lần thứ 37 dự kiến sẽ tiến hành từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 8 năm nay, và sẽ có hơn 1 triệu người trẻ từ hơn 180 nước trên thế giới tham dự. Lẽ ra, biến cố này sẽ được tiến hành vào năm 2022, nhưng vì đại dịch COVID-19 vào năm 2020, nên Tòa Thánh, sau khi tham khảo ý kiến của Hội đồng Giáo mục Bồ Đào Nha, đã hoãn lại đến năm nay.
Tin Vatican. Năm 2022, Ngân hàng Vatican lãi gần 30 triệu euro. Năm ngoái, năm 2022, Ngân hàng Vatican, cũng gọi là Viện Giáo phụ, đã lời được 29 triệu 600 ngàn euro trong sự dấn thân tôn trọng những tiêu chuẩn luân lý đạo đức cao nhất và các tiêu chuẩn quốc tế. Tổ chức quốc tế Money Fund đặt ngân hàng này vào số những tổ chức được xếp hạng tốt nhất trên thế giới. Những điều trên đây được trình bày trong phúc trình thường niên của Viện Giáo phụ công bố hôm ngày 6 tháng 6 vừa qua tại Vatican. Cơ quan này, theo những quy định do Đức Thánh Cha ban hành, có thẩm quyền duy nhất trong việc quản lý tài sản và những ký thác đồng sản của Tòa Thánh và các cơ quan liên hệ. Từ 11 năm nay, Viện Giáo phụ của Vatican công bố phúc trình thường niên về hoạt động của mình. Số tiền thặng dư được trong năm ngoái là 29 triệu 600 ngàn euro, tức là tăng 11 triệu rưỡi so với 18,1 triệu trong năm 2021 trước đó. Từ ngân khoản trên đây, Hội đồng Hồng Y về Viện Giáo phụ tiếp tục duy trì chính sách thận trọng trong việc phân phối số tiền lời, đứng trước những cuộc khủng hoảng ngân hàng gần đây ở Âu Mỹ. Do đó, số tiền Hội đồng Hồng Y được đề nghị chỉ phân phối 5,2 triệu euro từ số tiền lời vừa nói. Trong ngân khoản đó, có 3 triệu euro dành cho Đức Thánh Cha, 2 triệu euro dành cho các hoạt động bác ái của Ủy ban Hồng Y và 200.000 euro cho các hoạt động bác ái do vị giám chức của Viện Giáo phụ phối hợp. Ông Gianfranco Mami, Tổng Giám đốc Viện Giáo vụ cho biết, tính đến ngày 31 tháng 12 năm ngoái, tài sản cho viện này quản lý lên tới 2 tỷ 800 triệu euro. Ông nhận xét rằng, trong thời kỳ bất bình trong lĩnh vực ngân hàng hiện nay, Viện Giáo vụ Vatican nổi bật về vốn cao và khả năng thanh toán vững mạnh.
Bản tin sáng nay của chúng tôi xin kết thúc nơi đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.
Đường về nước trời là đường đến với anh em, là đường sống với anh em trong tình yêu, trong hòa bình và trong chân lý. Đường về nước trời là đường cố gắng hy sinh, là đường cố gắng vươn lên để hiến trao tình yêu và sống cho tình yêu. Đường về nước trời có Chúa và cũng có anh em, có Chúa và cũng có ta, cùng vượt qua con đường khốc nạn. Đường về nước trời có nắng ấm và cũng có mưa xa, có tiếng khóc và lời hoan ca, nhưng là đường dẫn tới vinh quang. Đường về nước trời có Chúa và cũng có anh em, có Chúa và cũng có ta, cùng vượt qua con đường hấp dẫn. Đường về nước trời có nắng ấm và cũng có mưa xa, có tiếng khóc và lời hoan ca, nhưng là đường dẫn tới vinh quang.
Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
bác ái, chứa chan niềm khát vọng, muốn chia sẻ buồn vui cuộc sống. Tình bác ái vì Chúa đã phán dạy, nhân đức cao quý thầy lắng nghe lời ngài. Hiền người đang khát hãy đến cho họ uống, ai đói lòng ta hãy cho ăn, người đau yêu đang chờ mong ta ghé thăm, rộng tay giúp đỡ đến những ai nghèo khó, luôn biết cho đi những gì mình có. Tình bác ái thầm theo Đức Kitô.
Chuyện kể rằng có một thầy giáo tổ chức cho học sinh đi dã ngoại ở nông thôn để tìm hiểu về thiên nhiên. Những đứa trẻ thành phố rất phấn khởi khi được nhìn tận mắt cánh đồng quê yên bình. Khi thầy trò chuẩn bị ra về thì bất chợt một học sinh nhìn thấy đôi giày cũ gần bờ ruộng, có lẽ là của một bác nông dân nghèo nào đó đang còn làm việc. Cậu liền reo lên: "Này các bạn, hay là mình giấu đôi giày này rồi trốn đi, thử xem bác nông dân kia hoảng hốt thế nào. Chắc là sẽ có chuyện vui để cười đấy, các cậu đồng ý không?" Không kịp để mấy đứa trẻ khác gật đầu đồng ý, thầy giáo đã bước tới phê bình. Thầy không nghĩ đó là chuyện vui đâu, ngược lại, thì rất tệ đấy. Hôm nay chúng ta đã có một buổi dạ ngoại thành công ở đây, các em hãy biến nó thành một kỷ niệm đáng nhớ nhé. Tại sao chúng ta không để vài đồng tiền xu vào hai đôi giày, rồi trốn đi xem bác nông dân phản ứng thế nào nhỉ? Bọn trẻ nhìn nhau, rồi mỗi đứa bỏ một đồng xu vào từng chiếc giày cũ, và nhanh chân tìm chỗ trốn với sự chờ mong. Người nông dân mệt mỏi bước từ ruộng lên, từ từ xỏ chân vào một chiếc giày. Ông rất ngạc nhiên khi thấy những đồng tiền xu. Ông lấy ra và đưa mắt nhìn xung quanh, xem có ai đánh rơi không. Sau mấy lượt tìm kiếm mà chẳng thấy ai, ông cẩn thận cất vào túi, rồi ông xỏ chân vào chiếc giày còn lại, và cũng thấy những đồng tiền xu trong đó. Ngay lập tức, ông cảm động chắp tay trước ngực, ngước mắt lên trời và nói: "Tạ ơn Chúa cho con gửi lời cảm ơn tới người ẩn danh đã giúp đỡ con hôm nay, vì nhờ có sự hào phóng của người này mà lũ trẻ nhà con không phải nhịn đói nữa. Con sẽ cầm số tiền này để mua thuốc chữa bệnh cho vợ và mua bánh mì cho lũ trẻ." Sau đó, ông trở về nhà mà nước mắt vẫn trực trào trên khuôn mặt khắc khổ. Mấy cậu học sinh nghịch ngợm, sau khi chứng kiến câu chuyện của người nông dân đáng thương, đều xúc động không nói nên lời. Thầy giáo nhẹ nhàng hỏi: "Bây giờ thì các em cảm thấy thế nào?" Cậu học sinh bày ra trò đùa đã xúc động nói: "Em xin lỗi thầy vì đã không suy nghĩ kỹ. Bài học này em sẽ nhớ mãi không quên. Giờ em đã hiểu, niềm hạnh phúc của việc cho đi lớn hơn rất nhiều so với nhận lại. Niềm vui của việc cho đi là không có giới hạn. Em cảm ơn thầy rất nhiều." Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, hai từ cho đi nghe có vẻ bình dị, nhưng lại chứa đựng một triết lý sống thật cao đẹp. Thật vậy, sống cho đi là một lối sống đẹp, vì người cho đi thường không tính toán thiệt hơn, mà luôn sống vì lợi ích của cộng đồng. Gặp hoàn cảnh khó khăn thì chia cơm sẻ áo, rơi vào cơn hoạn nạn thì đồng cam cộng khổ, và biết suy nghĩ cho hoàn cảnh của người khác. Sự cho đi của thầy trò trong câu chuyện ở trên, dù là nhỏ bé, nhưng nó làm cho người nhận cảm thấy mình được quan tâm và yêu thương thật sự. Giữa cuộc sống vội vàng và bộn bề, những lo âu vất vả của xã hội hôm nay chúng ta đang rất cần những chia sẻ yêu thương như thế. Trong đoạn kết của bài thơ Một Khúc Ca Xuân, nhà thơ Tố Hữu đã viết lên những câu thơ thật hồn nhiên và đầy ý nghĩa. Nếu là con chim, là chiếc lá, thì chim phải hót, chiếc lá phải xanh. Lẽ nào vay mà không có trả, sống cho đi đâu chỉ nhận riêng mình. Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình. Bạn và tôi cảm nhận như thế nào về câu thơ mang đậm triết lý sống này? Thực ra, cho đi cũng là nhận lại niềm vui và những bài học từ cuộc sống. Về sự đồng cảm cũng như cách trân trọng người khác, cho đi đâu nhất thiết phải là vật chất, đôi khi chỉ là một lời an ủi hay một nụ cười động viên. Nhưng sự cho đi ấy đủ để làm ấm áp lòng người. Tuy nhiên, thực trạng của xã hội cho thấy, tâm hồn của nhiều người vẫn đang bị bao vây bởi bóng tối của vật chất và hưởng thụ ích kỷ. Tình trạng bạo hành, tham nhũng, bất công vẫn đang xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới. Trong những câu chuyện gặp nhau, chúng ta hay phàn nàn về sự xuống cấp và suy đồi đạo lý, nhưng ít thấy ai trong chúng ta nhìn nhận trách nhiệm về mình trước thực trạng đó và mở lòng cho đi sự hy sinh của mình để xây dựng một cộng đồng xã hội tốt đẹp hơn. Là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi trở nên muối và ánh sáng cho cuộc đời, mà thuộc tính của muối và ánh sáng xét cho cùng chính là cho đi. Quả vậy, khi muối dùng để ướp thực phẩm thì muối phải chịu tan biến đi, và ngọn nến nếu muốn lan tỏa ánh sáng cách rộng rãi thì cũng phải chấp nhận tiêu hao đi chính bản thân mình. Ngày lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng ta đã được trở thành con cái của ánh sáng và được mời gọi chiếu soi ánh sáng cho trần gian để xua tan những bóng đêm của tội lỗi. Ước gì sự hiện diện của mỗi chúng ta giữa cuộc đời này đều là sự góp phần nhỏ bé để thắp lên ngọn lửa tình yêu, ngõ hầu ánh sáng Chúa Kitô có thể đến với mọi người và lan tỏa khắp mọi tâm hồn. Lạy Chúa, cuộc sống của chúng con chỉ thực sự ý nghĩa khi chúng con biết lấy yêu thương làm nền tảng và biết quảng đại sống cho đi. Xin Chúa biến chúng con trở thành muối, nên men và ánh sáng cho người khác, để sự hiện diện và những công việc tốt đẹp chúng con làm đều giúp cho nhiều người nhận biết Chúa và sống yêu thương nhau hơn. Amen.
Tình bạc ai niềm khát vọng, muốn chia sẻ buồn vui cuộc sống. Tình bạc ai vì Chúa đã phán dạy, nhân đức cao quý ấy lắng nghe lời ngài. Kìa người đang khát, hãy đến cho họ uống. Ai đói lòng ta hãy cho ăn, người đau yêu đau chờ mong ta ghé thăm. Dọn dây giúp đỡ đến những ngày nhà khó, luôn biết cho đi những gì mình có. Tình bằng ai học theo đức Kitô. Kìa người đang khát hãy đến cho họ uống. Ai đói lòng ta hãy cho ăn. Người đau yêu đau chờ mong ta ghé thăm, dựng tay giúp đỡ đến những ngày nghèo khó, luôn biết cho đi những gì mình có. Tình bạn ấy thật khéo đức Kitô.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.